Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 3 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Đắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tôn kính Thánh Thể. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đấng Vô Tì Vết không bao giờ ngừng tưởng nhớ tới Thiên Chúa, sự sinh ra của Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua mùng 2 tháng 11, lễ các đảng linh hồn, Đức Thánh Cha Francisco đã xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô và cầu nguyện cho các vị giáo hoàng được an táng tại đây. Đây cũng là thói quen mà các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài vẫn làm. Trước đó, lúc 11 giờ 15 sáng, Ngài đã gặp gỡ chào thăm và chụp hình lưu niệm với 24 tham dự viên cuộc hội thảo quốc tế do hai hàn lâm viện của Tòa Thánh về khoa học và về các khoa học xã hội tổ chức về đề tài nạn buôn người, tệ nạn nô lệ tân thời. Hôm qua là lễ nghỉ tại Vatican, trong khi tại Italia vẫn là ngày làm việc. Sáng thứ hai ngày mai mùng 4 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 hồng y và 136 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua, trong số này có 4 giám mục Việt Nam.
Cuvat, Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến Cuvat để viếng thăm Giáo hội Công giáo tại đây từ ngày 29 tháng 10 vừa qua và khánh thành trụ sở mới của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở bán đảo Ả Rập. Đón tiếp Đức Tổng Giám mục Becciu tại phi trường quốc tế của thành phố Kuwait, có Đức Tổng Giám mục Beta Rajit, người Cross, Sứ Thần Tòa Thánh, và hai giám mục đại diện tông tòa ở miền Bắc và miền Nam bán đảo Ả Rập. Đó là Đức cha Paul Hinder, dòng Cappuccino Thụy Sĩ, đặc trách miền Nam bán đảo Ả Rập, và Đức cha Camillo Balin, dòng Thánh Comboni, người Italia, đặc trách miền Bắc bán đảo này, kể cả Kuwait. Ngày 30 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Becciu đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Tòa Sứ Thần, rồi viếng thăm trường Carmelo do các nữ tu Ấn Độ dòng Carmelo tông đồ đảm trách. Trường này có 2.700 em học sinh, phần lớn là con những người Ấn Độ nhập cư. Sau đó, Đức Tổng Giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đến thăm Đại giáo đường Hồi giáo ở thành phố Kuwait, rồi tại nhà thờ chính tòa. Ngài trao đổi với hai giám mục đại diện tông tòa và gặp gỡ hàng giáo sĩ. Chiều ngày thứ Năm, 30 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Becciu đã khánh thành trụ sở mới của Tòa Sứ Thần, trước sự tham dự của một số thành viên ngoại giao đoàn, đại diện các tôn giáo bạn và chính quyền địa phương. Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Becciu đã bày tỏ lòng biết ơn của Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo về sự nâng đỡ và cảm thông của chính quyền Kuwait đối với các nhu cầu thiêng liêng của hơn 350.000 tín hữu Công giáo sống tại nước này. Trong 45 năm qua, tức từ khi Tòa Thánh và Kuwait có quan hệ ngoại giao với nhau. Ngoài ra, qua các vị đại sứ hiện diện, Đức Tổng Giám mục Becciu cũng bày tỏ lòng biết ơn của hai Đức Giám mục đại diện tông tòa đối với chính quyền các nước tại bán đảo Ả Rập, nơi có 3 triệu tín hữu Công giáo sinh sống và làm việc. Đức Tổng Giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã trở về Roma hôm 31 tháng 10 vừa qua.
Paris, trong vòng 5 năm qua, tức là từ năm 2008, lễ an táng theo nghi thức đạo tại Pháp giảm sút 5%. Theo kết quả một cuộc thăm dò nơi các nhà hòm và công bố ngày 29 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, theo báo Le Figaro, vẫn còn 70% dân Pháp chọn an táng theo nghi thức đạo. Nhà xã hội học Tăng Guy Châtel, chuyên về giai đoạn cuối đời người, tỏ ra ngạc nhiên về kết quả cuộc điều tra. Nó chứng tỏ rằng mặc dù số người thực hành đạo giảm sút tại Pháp, nhưng các lễ an táng vẫn có tính chất rất truyền thống. Tỷ lệ an táng theo nghi thức đạo vượt quá tỷ lệ những người Pháp tuyên bố mình là tín hữu. Theo ông Châtel, phần lớn những người chọn an táng hoặc hỏa táng ngày nay là những người đã sống trong một bối cảnh giáo dục tôn giáo mà họ vẫn còn trung thành. Cuộc điều tra cũng cho thấy số người chọn hỏa táng ngày càng nhiều hơn. Nhà xã hội học Châtel cho rằng nghi thức hỏa táng dường như hòa hợp hơn với lối sống mau lẹ thời nay, và theo ông, sự tục hóa sẽ gia tăng trong lĩnh vực an táng. Ngày nay có nhiều người du nhập những văn bản đời trong các lễ nghi tôn giáo, và đằng khác, các nghi thức an táng ngày nay ở Pháp thường do giáo dân đảm trách. Tỷ lệ này gia tăng 12% kể từ năm 2008 đến nay.
Bonn, hai giáo hội Kitô lớn nhất tại Đức, Công giáo và Tin lành, tái kêu gọi nhân dân Đức gia tăng trợ giúp người tị nạn Syria để tránh thảm trạng về nhân sự trước mùa đông đang đến gần. Trong thông cáo chung công bố hôm 1 tháng 11 vừa qua, trước khi lên đường đi Jordani gặp gỡ dân tị nạn Syria, Mục sư Nikolaus Schneider, Chủ tịch Giáo hội Tin lành Đức, và Đức cha Norbert Treller, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, ca ngợi sự sẵn sàng của các nước láng giềng Syria đón nhận những người tị nạn. Các nước này cần được sự hỗ trợ và liên đới của cộng đồng quốc tế trong công tác này. Thông cáo khẳng định rằng, hơn 6 triệu người dân Syria đang tản cư trong nội địa hoặc tị nạn sang các nước láng giềng. Chúng ta không thể quên những người dân ấy. Trái lại, cần làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ tránh được thảm trạng vì mùa đông. Đức cha Treller nhận xét rằng, nước Jordani có 6,5 triệu dân cư, nhưng đã đón nhận nửa triệu người tị nạn Syria. Đây thực là một cố gắng lớn. Thứ Bảy hôm qua, 2 tháng 11, phái đoàn đại kết do hai vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành Đức hướng dẫn đã đến thăm trại tị nạn Al-Hus ở bên giới phía bắc của Jordani và tìm hiểu về các dự án trường học, các dịch vụ phân phối đồ cứu trợ và tình trạng hiện nay. Chủ nhật 3 tháng 11 này, tại thủ đô Amman, đoàn sẽ gặp các gia đình tị nạn, tìm được nơi trú ngụ bên ngoài các trại tị nạn.
Homs, 45 tín hữu Kitô bị sát hại, nhiều thánh đường bị những thành phần Hồi giáo cực đoan làm hư hại và xúc phạm tại thành phố Sadat bên Syria. Người ta khám phá ra thực trạng này hôm 31 tháng 10 vừa qua, sau khi thành Sadat được quân đội chính phủ Syria tái chiếm, sau nhiều ngày chiến đấu với các lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Thành Sadat ở trên miền núi Kalamun, cách thành phố Homs 70 cây số về hướng đông, và vốn có 15.000 dân cư, đa số là tín hữu chính thống Syria. Thành này đã bị lực lượng mặt trận Al-Nusra, gồm những thành phần Hồi giáo cực đoan thân nhóm Al-Qaeda, chiếm đóng. Họ xúc phạm các thánh đường Kitô, và trong số 45 thường dân Kitô bị sát hại, có nhiều phụ nữ và trẻ em. Sau khi thành này được giải phóng, người ta khám phá thấy hai hố chung chứa thi hài của 30 tín hữu Kitô bị các dân quân Hồi giáo sát hại. Các đại diện của Tòa Thượng Phụ Chính thống Syria và gia đình các nạn nhân đã trở lại thành Sadat và chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng. Đức Tổng Giám mục Selwanos Boutros Al-Nemet của giáo phận Homs đã cử hành lễ an táng các nạn nhân. Các thánh đường bị hư hại và xúc phạm, không còn các sách cổ kính và đồ vật quý giá, và có những hàng chữ thù nghịch Kitô giáo được viết trên tường.
Vatican, từ ngày 25 đến 28 tháng 11 tới đây, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn sẽ nhóm khóa học toàn thể về đề tài phần tử các truyền thống tôn giáo khác nhau trong xã hội dân sự. Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Louis Touran, người Pháp, có 7 Hồng Y và 23 giám mục thành viên, cùng với một số trong tổng số 25 vị cố vấn của hội đồng. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục Phú Cường, là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, trong khi Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, là cố vấn của hội đồng. Khóa họp nhắm giúp các tham dự viên suy tư về hiện trạng đối thoại liên tôn tại các nơi trên thế giới và đào sâu vấn đề, Đâu là vai trò của cộng đoàn Kitô trong việc thăng tiến những quan hệ tốt đẹp với các tín đồ các tôn giáo khác?
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho cha.
Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút ngắn ngủi cầu nguyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nhớ đến người cha của mình. Nhắc đến người cha, chúng ta thường hay nghĩ đến sự cương trực, đến những đòn roi, đến những lạnh lùng. Ít ai trong chúng ta nhìn thấy đằng sau tất cả những điều ấy là cả một chân trời vô hạn của tình yêu và hy sinh lặng lẽ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của một người về cha của mình qua tự sự ngắn sau. Mẹ mất sớm, cha Tần Tảo nuôi ba anh em nó nên người. Hồi đó gia đình rất nghèo, bữa cơm nào có được một con cá đã là thịnh soạn lắm rồi. Nó còn nhớ mỗi lúc ăn cá, cha thường bảo, để bố ăn đầu và xương cho. Nó nhanh nhẩu, tại sao vậy bố? Bố nó nói với vẻ mặt nghiêm nghị, kiểu như răn dạy, vì bố già rồi, hay đau đầu, nên ăn đầu thì nó sẽ bớt đau, xương yếu ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn, có vậy mà cũng không hiểu à? Tâm hồn trẻ thơ, nó và hai đứa em đinh ninh là cha nói thật. Mỗi lúc đến bữa ăn, nó còn nhanh nhẩu xé ra từng phần, bỏ đầu và xương qua cho cha nó. Ba anh em tranh nhau phần thịt. Có những lúc nó cũng phân vân. Những khi như thế, cha nó lại bảo, hồi nhỏ ông bà nội cho bố ăn thịt suốt, giờ nhìn thấy thịt là ớn rồi, sau này lớn các con cũng sẽ như bố thôi. Thấm thoát thoi đưa, anh em nó lớn lên và bố nó càng già đi. Sau này khi nó đủ hiểu biết mới nhận ra những lời cha nó nói trước đây là nói dối, thì cũng là lúc đời sống của gia đình nó khấm khá hơn. Thế nhưng nó cũng chẳng có giờ đâu đoái hoài đến cái đầu hay miếng xương của con cá. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 10 của bố nó, nhìn dí ảnh ba gầy gò nhưng nở một nụ cười tươi sáng. Nhìn con cá chiên to đùng lấp lánh mỡ mà vợ đặt lên bàn thờ, nó chợt bất giác rơi lệ. Một cơn đau từ đâu hiện về nhói lòng vô tận, nó phải quay mặt đi để lau hàng lệ, để giấu vợ con, nhưng nó không thể xóa đi được hình dáng người cha già còm cõi siêu vẹo bước đi bên sông, đi thả câu mùa nước nổi, rồi sau đó là những trận thương hàn triền miên hành hạ thân xác. Nó không thể xóa đi được cái ý nghĩ, nếu bố nó ăn thịt nhiều hơn, thì có lẽ đã không già yếu như thế. Vừa khấn vái, nó vừa bất giác kêu lên những tiếng, bố ơi, từ trong cổ họng. Đến lúc ra bàn ăn, nhìn vợ đang xẻ thịt con cá để bỏ đi phần đầu và xương, nó giữ tay vợ lại. Vợ nó hiểu, chỉ có cô con gái nhỏ là thắc mắc. Nó xoa đầu con gái, nuốt tiếng nấc đang trầu trực nơi cổ họng vào trong và bảo, dạo này ba hay đau đầu, nên ăn đầu sẽ hết đau con gái à. Nó vừa ăn vừa cố cho những giọt nước mắt không tràn xuống bát cơm. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thật sự hiểu về cha của mình, cho đến khi chính chúng ta ở trong cương vị của cha. Trái với nét dịu hiền của mẹ, cha lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn với ta. Cha bắt chúng ta phải thế này thế nọ, cha nghiêm nét mặt mỗi khi chúng ta sai. Trong mắt ta, cha chỉ như một con người khô khan, một chướng ngại trong đời sống. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải mở trí khôn ra để nhìn thấy ý nghĩa của tấm lưng còng trên thân cha, của vết chân chim in hằn trên trán cha, của giọng nói rã rời nơi môi miệng cha. Tất cả sự cường tráng của cha năm xưa đã bị tuổi thơ và tương lai của chúng ta cướp mất một cách phũ phàng. Ấy vậy mà có bao giờ chúng ta để ý đến đâu. Tất cả những tình thương ngọt ngào cha giấu chặt trong tim. Ai bảo rằng cha là đàn ông nên không cần những lời hỏi thăm, không cần những cái ôm ấp. Ai bảo rằng cha chỉ thích cậy quyền chứ chẳng đoái hoài gì đến sở thích của con cái mình. có những nỗi niềm cha giữ đấy, chờ các con lớn lên sẽ hiểu. Nhưng khi hiểu ra được thì cha đã sanh cỏ nấm mồ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những người cha của chúng con, những người còn sống cũng như đã qua đời. Chỉ có Chúa mới thấu hiểu được những hy sinh của các ngài và trả công xứng đáng. Xin cho chúng con là những người con trong gia đình luôn biết lắng nghe lời hay ý đẹp của cha, để có thể trở nên người hơn, sống có ích cho đời hơn. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng bàn về vấn đề tôn kính thánh thể. Thưa cha, con là tín hữu Hội Thánh Công Giáo trở lại từ Giáo hội Tin Lành, nên con chưa quen với những cử hành thánh thể. Có lẽ con chưa có cảm nghiệm sâu xa rằng thánh thể là trọng tâm của Hội Thánh và cũng là nguồn sống dồi dào của mỗi tín hữu được hiệp thông với Hội Thánh qua bí tích thánh thể. Tại sao thánh thể lại rất quan trọng đối với Hội Thánh Công Giáo cũng như đối với tín hữu Công Giáo, thưa cha?
Đối với Hội Thánh, thánh thể là nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt Hội Thánh, bởi vì thánh thể chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của Hội Thánh. Đồng thời, thánh thể vốn là sự hiện diện ban ơn cứu độ của Chúa Kitô trong cộng đoàn các tín hữu và là của ăn thiêng liêng, là tài sản quý báu mà Hội Thánh có được trong cuộc hành trình theo dòng lịch sử. Đối với tín hữu Công Giáo, họ không những nhận lãnh Chúa Kitô, nhưng họ còn được người đón nhận. Nói cách khác, bánh và rượu đã truyền phép trở thành sức mạnh sinh ra sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Vì vậy, Hội Thánh được kết hiệp với Chúa của mình là đấng ẩn giấu dưới những hình thánh thể đang ở trong Hội Thánh và xây dựng Hội Thánh. Nói khác đi, Hội Thánh múc nguồn sự sống từ Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Nhờ người, Hội Thánh được nuôi dưỡng. Nhờ người, Hội Thánh được soi sáng.
Đối với con là tín hữu mới gia nhập Hội Thánh Công Giáo, con chưa hiểu rõ về ý nghĩa và ích lợi của việc rước lễ đối với cá nhân cũng như đối với cộng đoàn tín hữu. Con chỉ biết rằng rước lễ đem lại hiệp nhất và hiệp thông trong Hội Thánh. Xin cha giải thích thêm về điều này được không ạ?
Việc rước lễ làm cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh như là nhiệm thể Chúa Kitô thêm vững chắc. Thánh Phaolô nói về sức mạnh hiệp nhất của việc tham dự vào bàn tiệc thánh thể như sau: khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, nhưng chúng ta chỉ là một thân thể. Thánh Gioan Kim Khẩu chú giải những lời đó thật chính xác và sâu sắc như sau: tấm bánh đó là gì? Đó là thân thể Chúa Kitô. Và những ai tiếp nhận tấm bánh đó sẽ trở nên gì? Thưa, trở nên thân thể của Chúa Kitô. Không phải nhiều thân thể, nhưng là một. Sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô vốn là quà tặng và ân sủng cho mỗi người chúng ta, làm cho chúng ta nhờ người mà có thể dự phần vào sự hiệp nhất của thân thể người, tức là Hội Thánh. Thánh thể củng cố sự tháp nhập vào Chúa Kitô, một sự tháp nhập đã được thực hiện nhờ ân sủng Thánh Thần trong bí tích thánh thể.
Ngoài việc cử hành và tôn thờ Chúa Giêsu trong thánh lễ, Hội Thánh Công Giáo còn có những thực hành đạo đức như chầu mình Thánh Chúa và rước mình Thánh Chúa. Thế thì cử hành thánh thể và tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ liên hệ với nhau thế nào, thưa cha?
Trong các văn kiện Hội Thánh, các vị chủ chan luôn ao ước rằng các cộng đồng Kitô hữu đáp lại huấn quyền của Hội Thánh. Đó là biết đáp lại mối quan tâm loan báo mầu nhiệm thánh thể. Trong thông điệp Hội Thánh từ thánh thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết: việc canh tân phụng vụ do công đồng khởi xướng đã góp phần rất lớn làm cho tín hữu tham gia cách ý thức, tích cực và mang nhiều hoa quả hơn vào hy tế thánh thể của bàn thờ. Tại nhiều nơi, việc chầu mình Thánh Chúa cũng là một thực hành quan trọng hàng ngày và trở nên một nguồn mạch thánh hóa vô tận. Sự tham dự sốt sáng của các tín hữu trong các cuộc đức kiệu mình Thánh Chúa vào dịp lễ trọng mình máu Chúa Kitô là một ân sủng Chúa ban và hàng năm đem lại niềm vui cho những ai thông phần vào đó. Việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ có một giá trị vô song đối với đời sống của hội thánh. Việc tôn sùng này nối kết chặt chẽ với việc cử hành hy tế tạ ơn. Sự hiện diện của Đức Kitô dưới hình bánh thánh, rượu thánh được lưu giữ sau thánh lễ, bắt nguồn từ việc cử hành hy tế và nhằm hướng về sự hiệp thông trên cả bình diện bí tích lẫn bình diện thiêng liêng.
Dịp lễ mình máu Thánh Chúa ngày 2 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự giờ chầu thánh thể long trọng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican. Hàng triệu tín hữu Công giáo ở khắp nơi đã hiệp thông với Đức Thánh Cha trong giờ chầu thánh thể cùng giờ được tổ chức khắp nơi trên thế giới. Thế thì sự kiện chầu mình Thánh Chúa lịch sử này nhắm đến mục đích nào thưa cha?
Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người cầu nguyện theo hai ý chỉ. Thứ nhất, xin cho hội Thánh Chúa trên khắp hoàn cầu hôm nay được cùng nhau tôn thờ thánh thể, trở nên dấu hiệu của sự hiệp nhất. Xin Chúa làm cho hội thánh luôn biết lắng nghe lời Chúa, để luôn là hội thánh xinh đẹp, thánh thiện, không vết nhơ. Một hội thánh trung thành loan báo lời cứu độ. Thứ hai, cầu cho những nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, buôn bán ma túy, nạn nhân của bạo lực, những người thất nghiệp, người già cả, vô gia cư, di dân, tù nhân, bị loại trừ. Tóm lại là những người đau khổ dưới mọi hình thức. Xin cho hội thánh biết tỉnh thức để nghe tiếng kêu cứu của con người, biết nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, để đừng quên những anh chị em đang lâm cảnh khốn cùng.
Thưa cha, các thánh có ghi lại những suy tư hoặc cảm nghiệm cá nhân về việc chầu mình Thánh Chúa không ạ? Các tín hữu phải có những tâm tình nào khi chầu mình Thánh Chúa?
Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã nhắn nhủ các tín hữu trong thông điệp Hội Thánh từ Thánh Thể như sau. Đối diện với mầu nhiệm Thánh Thể, nếu trí khôn cảm thấy những giới hạn, thì trái lại con tim được ân sủng Chúa Thánh Thần soi sáng, biết phải có thái độ nào. Đó là đắm chìm trong sự tôn thờ và tình yêu vô biên. Chúng ta hãy xem là của mình những tâm tình sau đây của Thánh Thomas Aquino, một nhà thần học lỗi lạc và một thi sĩ say mê Đức Kitô ngự trong Thánh Thể. Và chúng ta mở rộng tâm hồn để chiêm ngưỡng mục tiêu mà lòng trí chúng ta khát khao. Ước mong đó là niềm vui và bình an của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, là mục tử nhân lành, là bánh thần linh, xin tỏ lòng thương xót chúng con, xin nuôi dưỡng, che chở chúng con. Xin cho chúng con thấy vinh quang của Ngài, chiếu tỏa trong đất những kẻ hằng sống. Lạy Chúa là đấng thấu suốt và làm mọi sự, là lương thực cho chúng con ở đời này, là nơi an nghỉ cho chúng con trong tương lai. Xin cho chúng con được đồng bàn và đồng thừa hưởng với các thánh muôn đời. Thêm vào đó, Thánh Alfonso Ligori viết, trong số các việc đạo đức, việc thờ vượng Chúa Giêsu trong phép thánh thể là cao cả nhất sau các bí tích, việc mà Thiên Chúa yêu thích nhất và đem lại lợi ích cho chúng ta. Thánh thể là một kho tàng vô giá, không những nhờ việc cử hành, mà còn nhờ việc cầu nguyện trước thánh thể ngoài thánh lễ, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với chính nguồn mạch ân sủng. Mỗi cộng đoàn Kitô hữu hãy tha thiết chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô và mỗi Kitô hữu múc lấy nguồn mạch sức mạnh, an ủi và nâng đỡ từ việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ.
Trong mấy thập niên gần đây, càng ngày càng có nhiều tín hữu tham gia việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Các đức giáo hoàng vào những thời đại gần đây có nhắc đến lòng sùng kính thánh thể không, thưa cha?
Khi đề cập đến lòng tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ, Đức Thánh Cha Phaolô VI kêu mời các giám mục hãy cổ võ không mệt mỏi lòng sùng kính thánh thể, là điểm hội tụ của mọi hình thức đạo đức phải được nêu bật lên một cách tuyệt đối. Ngài yêu cầu không được dẹp bỏ lòng tôn sùng thánh thể, nhưng hãy cổ võ không mệt mỏi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã viết nhiều về chủ đề tôn sùng thánh thể. Cách riêng, Đức Gioan Phaolô II đã khuyến khích tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ trong đoạn sau, trích từ tông thư Dominicane Cene. Lòng tôn sùng Chúa Kitô trong bí tích tình yêu ở đây phải tìm cách diễn tả bằng nhiều hình thức khác nhau của lòng tôn sùng thánh thể như cầu nguyện riêng trước bí tích cực thánh, các giờ chầu, các buổi đặt mình thánh ra ngoài để chầu, ban phép lành, thánh thể, kiệu thánh thể, các buổi hội thảo về thánh thể, dịp lễ mình máu thánh Chúa ngày 7 tháng 6 năm 2012 tại Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã giảng, việc tôn sùng thánh thể là một môi trường tinh thần mà trong đó cộng đồng có thể cử hành thánh lễ một cách tốt đẹp và trong chân lý. Vì chỉ khi nào được đi trước, đi kèm và đi theo bằng thái độ đức tin và tôn thờ nội tâm này, hành động phụng vụ mới có thể bày tỏ ý nghĩa và giá trị đầy đủ của nó. Cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh lễ được thể hiện thực sự và đầy đủ khi cộng đoàn nhận ra rằng trong bí tích thánh thể, Chúa đang sống trong nhà của Người, đang chờ đợi chúng ta, mời gọi chúng ta đến bàn tiệc của Người. Và sau khi cuộc tụ họp đã giải tán, Chúa vẫn ở cùng chúng ta với sự hiện diện kín đáo và thầm lặng của Người. Và Người vẫn đồng hành với chúng ta bằng lời chuyển cầu của Người, bằng việc tiếp tục thu góp những hy lễ thiêng liêng của chúng ta và dâng chúng lên Đức Chúa Cha. Thật rõ ràng đối với tất cả mọi người là những giây phút canh thức cầu nguyện thánh thể, chuẩn bị cho việc cử hành thánh lễ, chuẩn bị tâm hồn cho cuộc gặp gỡ để nó trở nên hữu hiệu hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đấng Vô Tì Vết Không Bao Giờ Ngừng Tưởng Nhớ Tới Thiên Chúa, Sự Sinh Ra Của Đức Maria.
Đấng khôn ngoan, sau khi đã soi sáng cho các ngài bằng các giấc mộng ban đêm, chính Người đã đến, biểu hiệu về sức mạnh của Thiên Chúa và về vinh quang của Đấng toàn năng, và trở thành lời nói với kẻ son sẻ. Đấng mà từ đây Người thấy thời gian cứu độ đã rất gần là Cha, Đấng Kitô, cháu của Anna, đã thi hành những phép lạ trên những kẻ son sẻ, bệnh hoạn, bị ám, trên các kẻ đau khổ, trên tất cả mọi khốn nạn của trái đất. Nhưng trong niềm vui được có một người mẹ, thì đây Cha thì thầm một lời kín ẩn trong bóng tối của ngôi đền thờ, nơi cất giữ mọi hy vọng của Israel, của ngôi đền thờ mà từ nay đã tới biên giới sự hiện hữu của Người, vì đền thờ mới, đền thờ thực sự không phải chỉ chứa đựng hy vọng của một dân, mà là sự xác thực về thiên đàng cho dân chúng của cả trái đất, trải qua sự liên tiếp của mọi thế kỷ cho đến tận thế, đã đến gần lúc xuất hiện trên trái đất. Lời này thi hành phép lạ làm cho lòng dạ son sẻ được sinh nở. Lời này đã cho Cha một người mẹ, Đấng không phải chỉ có sự chọn lành tự nhiên như thông thường, vì mẹ sinh ra bởi hai vị thánh. Không phải mẹ chỉ có một linh hồn tốt như nhiều người khác, một sự phát triển liên tục của lòng tốt bởi một sự sẵn sàng tuyệt vời của ý muốn mẹ. Không phải chỉ có một thân xác trinh khiết, nhưng là người duy nhất trong mọi người mẹ có một tâm hồn trinh khiết. Con đã thấy sự sinh sản ra các linh hồn liên tục bởi Thiên Chúa. Bây giờ con hãy nghĩ tới nó phải đẹp dường nào, linh hồn biệt ái của Chúa Cha từ trước khi có thời gian. Linh hồn là sự ngon lành mãn nguyện của ba ngôi rất thánh. Ba ngôi muốn nồng nàn trang điểm cho nó bằng các ân huệ của người, để nó lại là một tặng phẩm cho chính người. Ôi, hỡi đấng hoàn toàn thánh thiện mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho chính người, và sau đó là cho phần rỗi của loài người. Trước khi mang vị cứu tinh, người đã là nguồn gốc của ơn cứu rỗi, là thiên đàng sống động, bởi nụ cười của người, người đã bắt đầu thánh hóa trái đất. Linh hồn được tạo dựng để làm linh hồn của mẹ Thiên Chúa. Khi mà bởi một rung động mạnh mẽ nhất của tình yêu ba ngôi, tia lửa sống này bọt ra, các thiên thần đều cảm thấy một niềm vui đặc biệt, bởi vì thiên đàng chưa bao giờ thấy một ánh sáng nào sống động như vậy, tựa như một cánh hoa của bông hồng thiên quốc, một cánh hoa phi vật chất và cao quý tựa ngọc và lửa, là hơi thở của Thiên Chúa, xuống để làm cho sống động một xác thể, rất khác với các thân xác khác. Hơi thở này đã xuống cách mạnh mẽ trong sự cuồng nhiệt nồng cháy của nó, tới nỗi nguyên tội không thể đụng tới, linh hồn băng qua không gian và ẩn náu trong một lòng dạ được thánh hóa.
Trái đất đã có được bông hoa của nó mà nó chưa biết. Bông hoa thực, bông hoa duy nhất mà sự tươi nở sẽ đời đời. Bông huệ, bông hồng, bông hoa tím và bông lài, hướng nhật quỳ và anh thảo hòa trộn với nhau. Và cùng với chúng, hết mọi bông hoa của trái đất tan hòa thành một bông hoa duy nhất, Maria, nơi người tụ họp hết mọi nhân đức và ân sủng. Vào tháng tư, đất Palestine hiện ra như một khu vườn mênh mông, nơi hương thơm và màu sắc là một tặng phẩm tuyệt diệu cho con tim loài người. Nhưng bông hồng đẹp nhất chưa được biết đến. Nó đã nở ra cho Thiên Chúa trong nơi kín ẩn của lòng mẹ, bởi vì mẹ cha đã yêu từ giây phút đầu tiên người được thụ thai. Chỉ khi cây nho đã cho máu của nó để làm rượu, khi nước nho ngọt và mạnh xông lên đầy không khí và lọt vào mũi, mẹ mới mỉm cười, trước tiên là với Thiên Chúa, rồi với thế giới, khi nói trong nụ cười khôn tả này rằng, đây rồi, cây nho đã cho chuồng nho được chỉ định để nghiền nát trong máy ép, để trở nên linh dược đời đời chữa bệnh cho loài người. Đây, nó đã ở giữa chúng ta. Cha đã nói, Maria đã yêu ngay từ giây phút đầu tiên mẹ được thụ thai. Ai đã cho tâm hồn ánh sáng và sự hiểu biết? Ân sủng. Ai đã làm cho nó biến đi? Tội nguyên tổ và tội trọng. Maria, đứng vô tỳ vết, không bao giờ nguôi nghĩ tới Thiên Chúa, tới sự lân cận với người, tới tình yêu người, tới ánh sáng của người, sự khôn ngoan của người. Vậy mẹ đã có thể hiểu và yêu khi mẹ còn là một xác thể đang thành hình chung quanh một linh hồn thuần khiết và tiếp tục yêu. Sau này, cha sẽ cho con chiêm ngưỡng trong tâm hồn những vực thẳm của sự trinh khiết nơi mẹ Maria. Con sẽ cảm thấy một sự choáng váng thiên quốc giống như khi cha cho con cứu xét tính vô tận của chúng ta. Con đã nhìn xem thế nào là sự kiện mang trong lòng bà một con người được miễn nguyên tội. Điều làm cho nó mất Thiên Chúa có thể cho mẹ người, một người chỉ cưu mang mẹ một cách tự nhiên như nhân loại, một sự thông minh cao vượt và làm cho bà thành một tiên tri. Sự tiên tri về con gái bà mà bà tuyên bố là con gái của Thiên Chúa. Và con hãy nghĩ đến thế nào là tình trạng của các cha mẹ đầu tiên vô tội. Nếu họ đã sinh ra những người con vô tội theo ý muốn của Thiên Chúa. Đó, ôi loài người, kẻ nói rằng nhắm tới siêu nhân, mà với các thói hư của các con hướng về siêu quỷ. Có những phương tiện để tiến tới siêu nhân, biết trốn tránh những ảnh hưởng nguy hại của Satan và để cho Thiên Chúa việc tổ chức đời sống, kiến thức, điều lành và không ước ao gì hơn ngoài những thứ Thiên Chúa đã ban cho các con. Những điều này chỉ còn kém vô tận một chút. Để có thể trong sự cải tiến liên tục hướng về sự trọn lành, sinh ra những người con là người trong thân xác, là con cái đấng khôn ngoan trong tâm hồn, tức là chiến thắng, tức là mạnh mẽ, tức là vô địch khi đối đầu với Satan, kẻ đáng lẽ đã bị đóng chặt xuống đất từ bao thế kỷ trước, giờ nó bị như vậy và cùng với nó là tất cả những sự ác nơi nó.
Sự sinh ra của Đức Maria. Tôi thấy Anna ra khỏi vườn rau, bà tì tay vào một người đàn bà, chắc chắn là bà con, vì trông giống bà. Bụng bà rất lớn, bà có vẻ mệt nhọc, có lẽ tại sức nóng hoàn toàn giống như sức nóng đang đè nặng trên tôi bây giờ. Mặc dầu khu vườn có bóng mát, nhưng không khí thiêu đốt nặng nề. Một thứ không khí như cắt được bằng dao, giống như nắm bột nhào đặc và nóng, vì nó nặng chừng nào dưới bầu trời xanh biếc một cách tàn nhẫn, mà bụi bặm tung lên làm cho hơi tối. Chắc là đã từ lâu nắng hạn, bởi vì đất, chỗ nào không được tưới, thì thực tình đã biến thành bụi hầu như trắng. Một màu hơi ngả hồng mờ đục, trong khi nó có màu nâu đỏ đậm tại những nơi được tưới, tại gốc cây hay tại giải đất bằng, nơi mọc những hàng rau cỏ, hay chung quanh các gốc cây hồng, cây lài, hay những cây hoa to nhỏ khác, nhất là ở đằng trước và ở bờ một dàn cây đẹp, phân chia vườn cây ăn trái làm hai, dẫn ra tới tận chỗ bắt đầu cánh đồng mà lúa mạch đã gặt xong. Ngay cỏ ở trong đồng cỏ giới hạn miền đất sở hữu cũng khô và ít ỏi. Chỉ ngay ở giới hạn vùng đất mới có một hàng dậu bằng cây sơn tra rừng, đã lốm đốm như sao, các trái nhỏ đỏ như hồng ngọc, là có cỏ xanh và dày hơn. Và tại đó, có các con cừu và một người mục đồng nhỏ tới tìm cỏ và bóng mát. Joachim luẩn quẩn bên các luống rau và các cây ô liu. Có hai người phụ với ông. Mặc dầu tuổi cao, ông lanh lẹ và làm việc cách hứng thú. Ông đang đào một đường rãnh nhỏ để dẫn nước tới cho các cây khô nước. Nước chảy theo đường mương, hăng hái băng qua cỏ và đất khô, làm thành những bọt trông giống như các tinh thể vàng trong một lát. Rồi sau đó chỉ còn lại các cục đất ướt, chung quanh các cây nho và cây ô liu nặng trái. Qua dàn cây rợp bóng, dưới đó các con ong vàng kêu vù vù, tham lam nước cốt của các trái nho vàng. Anna đang từ từ đi về phía Joachim. Nhận ra bà, ông vội vã tới gặp bà. Bà ra tận đây sao? Trong nhà nóng như cây lò. Bà chịu đựng rất nhiều. Cái khổ duy nhất của tôi trong những ngày mang bầu sau cùng, đó là cái khổ của tất cả người cũng như vật. Joachim, đừng ở quá lâu dưới mặt trời nóng nhé. Nước mà người ta chờ đợi lâu rồi, và từ ba ngày nay tưởng là đã tới, nhưng vẫn chưa có. May mắn cho chúng ta có được một con suối lưu lượng dồi dào. Tôi đã xẻ một đường mương để tưới, một sự nhẹ nhõm cho các cây mà lá bị tàn và phủ đầy bụi, nhưng cũng chỉ ngăn cản cho chúng khỏi chết. Nếu có mưa. Joachim với sự lo lắng của tất cả các nông dân quan sát bầu trời, trong khi Anna phe phẩy bằng một cái quạt giống như được làm bằng lá thốt nốt khô kết lại với nhau, bằng những sợi chỉ màu để giữ cho nó được cứng. Người bà con nói, đằng kia bên ngoài ngọn đại hạc môn có xuất hiện những đám mây bay lẹ, gió bắc tới, nó sẽ giải nhiệt và có lẽ sẽ cho nước. Đã như vậy ba ngày nay rồi, nó đùn lên rồi nó rơi xuống, khi trăng lên, lúc này có lẽ cũng giống vậy thôi. Joachim thất vọng. Anna nói, chúng ta về nhà thôi, ở đây cũng rất khó thở, và nữa, tôi thấy là nên về. Bà có vẻ xanh xao hơn, vì mặt bà tái mét. Joachim hỏi, bà đau à?
Không, nhưng tôi cảm thấy sự bình an lớn lao như tôi đã cảm thấy trong đền thờ khi tôi được ban ơn, và tôi cũng lại cảm thấy khi tôi biết rằng tôi sắp làm mẹ. Điều đó giống như cơn xuất thần, một sự mơ màng êm đềm của thân thể trong khi tâm hồn hân hoan và êm ái, trong một sự bình an mà không gì thuộc về loài người có thể so sánh được. Joachim, tôi đã yêu ông. Khi tôi vào trong nhà ông và tự bảo mình, tôi đã kết hôn với một người đàn ông công chính. Tôi đã có một cảm giác bình an, cũng giống như mỗi lần tình yêu tiên đoán của ông săn sóc cho Anna của ông. Nhưng sự bình an mà tôi cảm thấy bây giờ không giống như vậy. Ông coi, tôi tin là một sự bình an giống như chất dầu ngon ngọt lan ra đã xâm chiếm tâm hồn của Jacob tổ phụ chúng ta sau khi mơ thấy các thiên thần, và hơn nữa, giống như sự bình an ngon lành của hai vợ chồng Tobia khi tổng thần Raphael đã tỏ mình ra cho họ. Nó thấm nhập vào tôi sâu xa, và tôi càng thưởng thức nó thì nó càng gia tăng. Tựa như tôi cất mình lên trong không gian tới trời xanh, và tôi không biết tại sao, từ lúc tôi có sự bình an này trong lòng, một ca vịnh đã nảy sinh ra trong tim tôi, ca vịnh của Tobia. Tôi thấy như nó được viết cho giờ này, cho niềm vui này, cho mảnh đất của Israel được đón nhận nó, cho Jerusalem tội lỗi mà bây giờ được tha thứ. Nhưng đừng cười sự mê sảng của bà mẹ. Nhưng khi tôi bảo mình, hãy tạ ơn Chúa vì sự lành người đã ban cho mày, hãy chúc tụng đấng hằng hữu để người tái thiết nhà tạm của người trong mày. Tôi nghĩ rằng đấng sẽ tái thiết tại Jerusalem chiếc lều tạm của Thiên Chúa thực sẽ là tạo vật sắp sửa sinh ra này. Và tôi còn nghĩ rằng không còn phải là thành thánh, nhưng là thực thể mà tôi sắp sinh ra, sẽ là số phận đã được tiên tri khi thánh vịnh nói, con sẽ chiếu tỏa một ánh sáng huy hoàng. Mọi dân tộc trên trái đất sẽ phục lại trước mặt con, các dân tộc sẽ đến với con để mang lễ vật cho con, họ sẽ thờ lạy Chúa ở trong con và sẽ giữ đất của con như đất thánh, vì nơi con họ sẽ khẩn cầu thánh danh. Con sẽ được hạnh phúc nơi con cái con, vì tất cả sẽ được chúc phúc và họ sẽ tụ họp gần nơi Chúa. Hạnh phúc cho những kẻ yêu con và được hưởng sự bình an của con. Và người đầu tiên được hưởng chính là tôi, người mẹ có phúc của người. Anna biến sắc khi bà nói những lời này. Bà rạng rỡ như một người từ dưới ánh trăng bước tới trước một đống lửa lớn hay ngược lại. Các giọt nước mắt êm đềm chảy trên má bà không nhận ra. Bà mỉm cười với hạnh phúc của bà. Suốt trong khi nói, bà hướng về nhà, đi giữa chồng bà và người bà con. Họ lặng lẽ nghe bà và rất cảm động.